xin tha lời chư tôn đức tăng ni ban bố cho đại chúng một thời giảng với tựa đề là tứ diệu đề, nhớ không? Tứ diệu đề. Là thờ pháp đầu tiên mà Đức Phật khai thị là bốn đề mục, bốn đề tài, bốn pháp cái, bốn pháp căn bản mà Đức Phật để truyền trao cho đệ tử của Ngài, cho tất cả chúng sinh, cho tất cả nhân loại hiểu biết về tứ diệu đề là bốn phương pháp giải khổ chúng sinh, hãy giải thoát cho chúng sinh, hãy cứu khổ cho chúng sinh, ban vui cho chúng sinh, đem lại sự an lạc hạnh phúc yêu vui và giải thoát. Đó là ý nghĩa của pháp tứ diệu đề. Tứ diệu đề gồm có bốn đặc điểm quan trọng là khổ, tập, diệt, đạo. Hay nói rõ hơn là khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế. Đức Phật xưa Ngài mở đầu giảng về pháp tứ thánh đế mà năm nay Ma Nhãn Kiều gần như nghe qua đều liễu ngộ và chứng đắc đạo quả quý vô cùng hay vô tận. Hôm nay tôi xin tường thuật lại về pháp đó. Nói tường thuật thì chắc là không đúng hết đâu, bởi vì Phật Ngài thuyết trên 25 thế kỷ về trước thì mỗi thời đại, mỗi hoàn cảnh, mỗi trường hợp, mỗi nhân duyên nó khác nhau. Mà Phật là bậc toàn giác toàn năng, cao siêu tột đỉnh, trí tuệ cao thâm, cho nên Ngài giảng qua thì nghe liền chứng đắc được đạo quả. Còn tôi thì như hạt cát, hạt me, đối với họ muốn tu di là Đức Phật thì thật ra nó trùng tuyên theo lời Phật chứ chưa hẳn là đúng theo lời Phật dạy. Nhưng sự hiểu biết của mình đến đâu thì mình trình bày cho đại chúng nghe đến đây. Vậy thì pháp tứ diệu đề này là pháp hội đầu tiên mở khai trí tuệ và đường lối giải thoát cho năm anh em Hai Nhãn Kiều Trần Như là đệ tử đầu tiên của Ngài. Ngài nói về khổ đế là ở trên đời này ai ai cũng khổ, vì cái khổ mới tỉnh ngộ mà tu. Đời không khổ không có tu đâu, nhưng cái khổ thì nó vô cùng vô tận. Nhưng mà Ngài chỉ nói thấy cái khổ quan trọng căn bản pháp cái là phần lớn thôi. Tức là Ngài nói cái khổ đó là sanh khổ, già khổ, đau khổ và chết khổ, mà trên đời này ai cũng phải vướng về cái điều đó hết. Từ vua quan giàu sang, nghèo hèn, tù tội ăn mày, hạng bậc nào cũng phải vướng về bốn khổ này. Bởi số kiếp con người sinh lên rồi lớn rồi già rồi đau rồi chết liền qua một đời, vậy chưa phải hết đâu. Rồi vì quả nghiệp đó mà theo cái bệnh xa lăng xe luân hồi trở lại, cũng sinh ra cùng mãi tánh tù, bệnh xe từ mãi xôi cồ, sanh già đau chết theo một nghiệp lăng, chuyển mãi lăn hoài, bệnh xe là 12 nhân duyên. Từ vô minh sinh ra hành, hành sinh ra thức, thức sanh ra danh sắc, danh sắc biến thành lục nhập, lục nhập sanh ra xúc, xúc sanh ra thọ, thọ sanh ra ái, ai sanh ra thủ, thủ sanh hữu, và hữu sanh ra sanh. Vì có sanh cho nên có tử, bởi có sanh có tử cho nên gọi là luân hồi. Và luân hồi là lăn xây chuyển nghiệp mãi hoài nên khổ đau. Vì khổ đau đó cho nên chúng ta mới tìm vô ánh sáng, tìm con đường giải thoát giác ngộ để tiến tu. đó gọi là có khổng của tu. Sự thật như vậy bà con ơi, đời có khổ người ta có tu đâu. Đúng theo ý thánh nhân có nói rằng nhân vô hoạn nạn bất hồi đầu, người mà có khổ là tai nạn á thì khó mà tính tận giác ngộ tu lắm. Cho nên cái khổ là ngọn gió làm duyên thúc giúp nhắc nhở cảnh tỉnh cho con người phải ráng mà tu để tìm phương thoát khổ. Vậy sanh khổ đúng, vừa lọt lòng ra là cách tiếng khóc là khổ á, khổ á, khổ, khổ là đắng. Nhưng đã khổ qua đó người ta kêu khổ qua, chứ nghĩa chính của nó là khổ á, khổ là đắng. Lọt lòng cái tiếng khổ ăn đó là triệu chứng đời là đắng cay. Sanh trong sống kiếp trần ai khổ đau phải chịu đắng cay phải đành. Tất cả mọi hạng người không phân biệt người đó là sắc tộc màu da chủng tộc tôn giáo đoàn thể đạo phái nào, hay nữ nam già trẻ gì, hay bằng phú sang hèn chi, đều là sanh ra là khổ, và sanh ra là cái tướng khóc là khổ, khổ à, khổ à. Nên tiểu đà nó mới nặng mới nói rằng thoạt mới sanh ra là khóc ché, vừa mới sanh ra là khóc ché, đời có vui sanh ra cười hiền. Mà thiệt quý bà con ơi, sanh ra đứa nào cũng khóc, không khóc bà đỡ, là bà mẫu á, bà còn vô cho bà nó ré lên mới biết là đứa này nó không cầm, và đứa này nó biết nói chuyện, và đứa này sự thật là nó khóc là nó mới biết là nó sinh ra khổ. Lọt lòng cất tiếng khóc là khổ lắm, cho nên suốt đời đều là khổ. Từ xưa nay tôi gặp không biết bao nhiêu muôn triệu người, nhưng mà người nào gặp tôi đều cũng than là khổ quá thầy ơi. Rồi tôi đến lớn già kêu khổ quá thượng tọa ơi. Rồi bây giờ tôi được tăng phong lên hòa thượng, rồi khổ quá hòa thượng ơi. Rồi bây giờ người ta gọi tôi là pháp chủ cũng như tăng thống vậy đó, khổ quá tăng thống ơi, khổ quá hòa thượng pháp chủ ơi. Chưa ai mà nói với tôi con sướng lắm hòa thượng ơi, con bạch sắc hòa thượng ơi, con ngon lành lắm pháp chủ ơi, chưa nghe tin đó. Mà ai cũng lên đang là khổ à, thầy nó phải. Đâu phải riêng gì Phật tử khổ, mà cái khổ này á là tất cả chúng sinh đều là khổ. Ai có mang sắc thân là khổ, vì khổ đó tìm vô ánh sáng mới giác ngộ mà tu. Đó là thức tỉnh giác ngộ cho con người tu đó nghe. Nên ân nhân vô hoạn nạn bất hồi đầu, người mà không có cái tai nạn á khó mà hồi đầu lắm. Quý vị nghĩ phải không? Người ta mắc tâm tu á là khi đã qua một cuộc thăng trầm, một cuộc thử thách, một cái nghiệp lực dẫn chứa gì vô nhân rồi muốn chết đó, mới được thử, mới phát tâm tu. Bình thường làm ăn may mắn tiền bạc vô như nước, muốn gì được đấy, sung sướng tội hơn, vật chất dư thừa, thì khoan nói chuyện tu. Nhưng mà khi gặp những cảnh rắc rối, trở ngại, thất bại, chua cay, đớn đau, cùng cực, thì chừng đó họ mới nghĩ đến đạo đức, mới đến chùa giải lại cầu khẩn gian sinh. Thật như vậy. Vậy khổ đây là sinh ra con người là khổ rồi. Nên đạo tử ngài mới nói rằng ngô đại bạc Di Ngô Hồng Thanh, Ngô Hồng Thanh, Hà Hồng Chi Hoàng. Nghĩa là ta mắc cái nạn lớn vì có sắc thân này. Nếu không có sắc thân này thì không có gì là đau khổ, mà cũng chẳng mấy ai tin ngộ hồ đầu. Cho nên khổ là cái nhân duyên lớn thúc giục nhắc nhở cảnh tỉnh cho mình phát Bồ Đề Tâm, nghe chưa? Cho nên sanh khổ hay là đời sống con người vì miếng ăn, sự mặc, chỗ ở, thuốc men, tự sự mà thiếu thốn, mà kém khuyết, mà không đủ để cung phụng cho đời sống. Cho nên sống cũng là sanh, mà sanh là sống, thì vì đời sống đó mà phải bon chen, phải đua đòi, phải lao động, phải trải qua cơn mưa sương gió nắng cực khổ như trâu cài đuôi. Cho nên khổ, khổ cho đời sống. Vậy sanh là khổ vì có sắc thân này phải lo ăn, mà ăn thường thì ít tập nhọc chút. Đằng này là ăn cho thiệt ngon, ngon mà ngon thiệt ngon thì khổ nhiều. Mặt thì ấm kính đủ rồi, đằng này mặt mà cũng mặt cho đẹp xinh, ở cái chỗ trò che sương gió nặng đủ rồi, mà muốn ở chỗ sáng đầy đủ tiện nghi. Rồi cái bệnh hoạn thì mới dùng thuốc men để chữa trị. Đằng này không bệnh cũng uống thuốc, thuốc bổ. Nghe cái gì mà uống nó được ích lợi cho thân tâm, nó bổ cho ngũ tạng thì uống này. Không đau cũng uống, không bệnh cũng uống. Đó là bốn điều ăn mặc ở bệnh mà hầu hết tất cả mọi người đều nô lệ cho nó. Vì nó mà khổ, vì nó mà gây ra biết bao nhiêu tội ác gian manh xảo trá. Vì con người ăn mặc ở bệnh này mà làm khi tương tàn cột nhục, nồi da sắc thịt, tranh giành cướp bóc giữ dâm, mà gây ra làm điều đau thương tan tật giữa đồng loại với nhau. Vì thế cho nên gọi là sanh khổ. Sanh ra còn nhỏ bé thì nhờ cha mẹ, anh chị, cô bác nuôi nấng trưởng dưỡng, thì lúc đó còn an thụ hơn. Đói thì ăn, rất thì mát, bệnh thì thuốc men, ở thì giảm cố, chưa biết khổ lắm đâu. Nhưng lớn lên một chút đi học hành khổ lắm. Nhiều đứa nhỏ nhỏ mà thầy khuyên đang vào học, con ơi, nó nào không có sướng. Tôi nói sao mới sướng? Ở không chơi mới sướng. Thầy nói ở không chơi sướng, nhưng sao già lớn khổ già già. Câu người ta thường nói rằng nhỏ mà không học thì lớn làm sao? Lớn làm cu li. Rừng nhu bệ thành không giò, nhỏ mà không học lân ngò sao ra. Vì vậy cho nên cái học cũng là khổ lắm nha. Nếu đứa nào không khắc phục cái khó khăn đó, học không bao giờ nên tăng lên bản đồng. Rồi đời sống ăn mặc ở bệnh hàng ngày muốn cho đầy đủ thì đỡ rồi, đằng này muốn dư thừa. Cho nên lăn lóc cực nhọc, mưa sương gió nắng khổ lắm. Vì có thân lớn lên thì phải già. Có thân nào mà không già? Mà quý vị nó biết già đó là nó tiều tụy. Ta nói lớn già lão lại tại tạm mà, lão tại chú mà, cũng như cái xe mà mình đi nhiều năm mà rồi, nhiều mai mà rồi, bây giờ trở thành cái xe ồn ào, nó cũ rích, nó mục nát, nó hư hao, thì bây giờ thân hình tiêu tụy như vậy khổ lắm. Lớn rồi mới già, mà tuổi người già là khổ lắm. Mắt là mờ, tai điếc, mũi nghẹt, da nhăn, mặt nám, chơi mỏi, có dùng, uống ăn khó khăn, đi đứng trở ngại, nhức mỏi, đau đớn, đủ thứ chuyện dồn dập, cho nên tuổi già khổ lắm. Nhưng nếu chúng ta còn từ 50 tuổi trở xuống đó, thì khổ lắm. Nhưng mà tùy phước của người, có người 30-40 tuổi mang cái bệnh, mang cái tật thì đã là khổ rồi. Còn bình thường á, từ 50 tuổi sắp lên là dính vào cái khổ nhiều rồi, khổ cho đến 70-80 tuổi, 90 tuổi hoặc 100 tuổi, người ta mong cầu tuổi sống dài lâu, nghĩ đó là hạnh phúc. Thật không có. Nếu phúc đức căn lành của ta có gieo trồng âm chất nhiều đời kiếp, hoặc nhờ ông bà cha mẹ tổ tiên chúng ta tu nhiều đời kiếp, thì bây giờ mặc dầu da nhưng mà chúng ta không lạ. Có nhiều người già khổ lắm, quý vị biết không? Lẫn lộn, rồi gặp ai đó tụi ông cho tao ăn mày ơi, nó có đói. Ủa, nổi bán rồi quá sao? Ủa, có ăn hả? Không vậy. Rồi có khi tối ngày cầm cái rổ đi lừa một dịch, ánh nó chói bị trẻ trắng á, trắng trắng á, cứ lừa một dịch. Quên trước quên sau, muốn ngủ mà ngủ không được, muốn ăn lại không vô, mà ăn nhiều lại bệnh, chúng ta mắc tật. Cho nên tại mấy thường nói rằng trẻ thì sợ đói, trẻ ăn nhiều sức mạnh, cho nên ăn không đủ no thì sợ đói. Còn già thì sợ no, nhiều khi con cháu đứa này nó ép ăn một chút, đứa kia ép ăn một chút, ăn cơm rồi nó ép ăn một chút canh, đứa nó ép ăn một chút cháo, đứa nó ép ăn một chút bánh, đứa nó ép ăn một chút trái cây, mỗi đứa chút chút vậy đó. Trái cây phải tới cả chục trái, rồi ăn này chút, ăn kia chút, ăn nọ chút, nhiều khi ràng kiểu vô lắm đó, hạch thở cả cái đầu khó. Vậy ăn no nhiều là khổ nha, cho nên già là khổ, tuổi già là khổ lắm. Nhất là mấy người già mà tê liệt, mà bản thân hay già mà mất trí khôn, già mà nằm một chỗ. Có nhiều người bệnh nó thật tự biết không, nằm mà đến đầu cái lưng nó lè lụa lắm thì đau nhất tức chừng nào. Cho nên già khổ rồi đau khổ, đau khổ đến chết khổ, chết mới là khổ. Kẻ sống người còn, kẻ ở người đi, hai đường âm dương xa cách. Cho nên tôi có viết một đoạn thơ thi văn mà ý nghĩa của sanh già đạo chết khổ. Dài lắm nhưng tôi nói từ nó tắt ngay yếu điểm của nó thôi. Nghĩa là trong bụng mẹ lọt ra không có tiếng khổ á, khó khó canh đời. Nhờ mọi người tất cả nơi nơi mạng sống cho giao cho người dường, ngày một lớn tập lần ngôn ngữ, rồi lần lần sắp tử đến già. Khổ cái này nào có gì qua, mắt mà mình dần xa chẳng thấy. Tai là trước, tai là nhờ nó cái gãy, gỗ rung lia như vậy mắt giò. Tóc bạc đầu răng rụng ấm o, da bọc lấy xương cho đỡ tạm. Rồi bệnh lớn càng tên đất thảm, chiều ăn chẳng đáng đời bà. Bệnh căn này đáng ế tốt ra, càng đau khổ trên la nhất chối. cơn bệnh hoạn càng không tránh nổi, còn mang tên tật nọ tật kia. Sự túi lôi ai cũng xa lìa, thân trần trọt lăn qua lộn lại, bệnh tụ thứ cùi phân tê bại, bệnh xuyển, bệnh no, bệnh đại hậu gan, bệnh nhức đầu, sổ mũi trái ban, chẳng kể xiết muôn ngàn chứng bệnh. Rồi lần lượt thân này nó tật tính thì chết á. Rồi lần lượt thân này tật tính, kể từ đây đến lúc chia lìa, đường tự ra lá cả phong chia, kẻ ở lại người về âm cảnh, xa thịt tuyệt ngàn thân như quảnh, cảnh giặc càng nó thảnh rồi suy. Thế giới này chẳng có chi mà sai đắm làm chi cho khổ. Với tinh thần cũng dạy cho đời cũng phải trao dồi, nên chìm đắm trong hồ kỷ nghiệp. Nay trở góc mau tu cho kịp, đồng chung cùng mà nghiệp đi lên. Nếu bạn tu Phật đạo đứng trên, ta mà bước qua nền mới vững. Nếu bàn cảnh tăng nhạc chứa đựng, cho người đời đã kịp bước qua. Cảnh trường tồn bất diệt có ta, thì mới những hạng ta bà đau khổ. Thật như vậy, đó là cảnh trường tồn bất diệt có ta, thì những hạng ta bà đau khổ. Mấy vị thầu hòa thượng đó, Sĩ Đạt Ta là Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni. Trước kia đó, ngài xin với tình thần vương cho xuất gia đi tu tầm đạo, vừa cứu độ cho mình và hộ tế chúng sinh. Thì tình mạng vương đó, con là hoàng tử sống trong cung điện, vừa ngà chiếu lão, vợ đẹp con ngoan, muốn gì được đấy. Mà nay còn muốn đi tu làm chi, tuổi còn trẻ lắm, già tù chẳng một. Vậy con muốn cái gì cứ nói, cha sẵn sàng phê phán cho con, được tội chí tội nguyện. Thì Sĩ Đạt Ta trả lời sao quý vị không? Nếu mà bệ hạ cho con được bốn điều này thì con nguyện cũng không cần đi tu. Mà rất đơn cơ, bốn điều tu gì, bốn trăm điều cũng được mà. Vậy bốn điều gì? Thì Sĩ Đạt Ta mới nói rằng, con muốn làm sao con trẻ hoài không già, dễ dàng quá. Nhưng mà tịnh hoàng ngài lắc đầu, cha để đâu cũng cha, mà cha muốn cha được già không được thì làm sao cho ai được già. Còn gì nữa, con muốn còn mạnh hoài không đau. Điều này nó nghe là ai mà có thân không đau? Thân nào cũng phải đau, đủ thứ đau thì tôi nói hồi nãy đó, nó thay chóng đủ thứ đau. Dầu ta đau, ta cũng không giải cứu cho ta được, thì làm sao giải cứu cho các ngươi? Thì dạ con được rồi, chứng minh cho con. Còn muốn gì nữa? Thì Sĩ Đạt Ta mới lên, còn mục tiêu là con muốn sống hoài không chết. Dạ, điều này nó càng khó nữa. Mang sắc thân này, có ai mà sống mãi hoài không chết? Đó có cách là lột vỏ. Mà lột vỏ như rắn á, lột thì lột, cho nó cũng phải chết nè. Thấy không? Cho nên ba điều mà Sĩ Đạt Ta trình bày qua với vua Tịnh Hoàng, thì vua Tịnh Hoàng mà ta đây là cũng chết, và mọi người đều cũng chết, thì làm sao phê phán cho ai được? Vậy con còn muốn điều gì nữa? Thì nó con muốn làm sao con được xuất gia tu hành thành đạo, đắc quả giải thoát, cứu khổ cho mình khỏi luân hồi sinh tử và cứu độ tất cả chúng sinh được thoát khỏi dòng sanh tử luân hồi. Đức Phật ngài trước kia là Phật tử đó, sinh như Tịnh Vạn Vương bốn điều đó, Tịnh Vạn Vương cũng chịu thua. Vậy thì từ xưa Đức Phật đã xin cho vua cha bốn điều không thể làm sao phê phán cho được. Thì tới bây giờ đây, dù bậc nào, con của ông Tục Tinh, Bí Thư hay là Tổng thống, Quốc trưởng hay ông vua, cái gì thiên hạ quyền thế trong tay, muốn chi được đấy, nhưng mà vật chất kìa, còn cái sinh già đạo chất này không ai bàn ai được. Mà muốn được vậy đó thì phải tu đắc thành đạo quả, chứng ngụ nhãn được thông, trí tuệ cao thâm, thần thông độ đạt, hòa giác viên thành, thì trên đó mới thoát ra khỏi dòng luân hồi sinh tử. Nói một cách nôm na là tu làm sao đạt được quả a la hán. Là vô sinh, là ứng cứu, là chánh biết đi, minh hạnh túc, thiện tệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trưởng phu, thiên chân sư, Phật hay Thế Tôn, chứng đắc được đạo quả như thế. Nào là thiên nhãn thông, thiên nhãn thông, tha tâm thông, thần túc thông, túc mạng thông và lâu tận thông, được tam thân tứ ký, quả giác viên thành, thì chừng đó mới thoát ra khỏi ngoài dòng luân hồi sinh tử, nghiệp lực quả báo. Đó là tu đắc đạo mới được vậy. Đó là tấn khổ, sanh khổ, già khổ, đau khổ, chết khổ, là bốn khổ này rất là quan trọng. Mà chúng ta mang tới con người phải chính vô vào nó, phải lệ thuộc vào nó, theo cái định luật của vô thường chi phối. Không một ai được quyền thoát ra khỏi dòng của định luật này. Vậy thì chúng ta phải noi gương Phật, vì một cái khổ sanh già đau chết này mà Phật cũng quyết chí xuất gia làm đạo. Khi ngài đạt thành đạo quả vô thượng trên đẳng cái giác đâu, thì ngài mới thoát khỏi dòng luân hồi sinh tử. Và đây cái gương hạnh đó cho tất cả chúng sinh bắt chước noi theo, thoát khỏi sinh tử luân hồi. Quý vị có phước duyên biết được đạo Phật, biết được lịch sử Đức Phật, đường lối Đức Phật tu, tự độ rồi độ tha, tự lợi rồi lợi tha, tự giác rồi giác tha, đến khi giác hạnh hoàn toàn viên mãn, thì đó là Đức Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni, thầy cả đời người khắp trong tam giới. Đức tức là còn từ có dục giới, sắc giới và vô sắc giới, thì bốn cái kia đã nói trước rồi, khỏi lặp lại. Còn cầu muốn mà không được còn khổ không? Khổ lắm chứ. Mình muốn cái gì mà không được toại chí phỉ nguyện hài lòng thì ăn không được, ngủ không yên, lo lắng, bực dọc, nóng nảy, phiền hà, đơn đau, vô vọng, Như vậy là cầu muốn mà được thì chúng ta hài lòng, mà cầu muốn không được thì khổ đau phiền lụy lắm. Cho nên cầu muốn mà chẳng đạt là khổ. Rồi còn thương yêu mà xa thì là khổ không? Khổ chứ. Người mà ta quá sức thương yêu, quý mến, kính trọng lễ kiếm, mà vì hoàn cảnh không thể gần gũi ta được, phải tách xa, phải ly biệt, khổ lắm. Có nhiều khi không được tội người vậy, họ còn tự dân cho theo, khổ lắm. Thương yêu mà xa lìa thì khổ lắm. Người mà ta thương yêu quý trọng nhưng hoàn cảnh không được gần gũi, không được tội chí thị nguyện hài lòng thì khổ lắm chứ sao. Khổ chứ ta chết lên. Còn một điều nữa là thù ghét mà gặp gỡ, thương yêu mà xa lìa cũng khổ, mà thù ghét mà lại gặp trước mặt hoài à, khổ lắm, bực lắm, tức lắm, giận lắm, phiền hà lắm. Người mà ta không ưa không thích nhưng đối nghịch với ta, mà ở chung với ta, gần gũi ta, lãng nhãn trước mặt ta luôn luôn, khổ không? Khổ lắm. Thương yêu mà xa lìa khổ. Trái lại thù ghét không ưa thích mà gặp gỡ cũng khổ. Rồi cái khổ thứ tư đó nữa là tám điều, là cái gì? Ngũ quẩn xí thành khổ. Ngũ quẩn là gì? Sắc thọ tưởng hành thức. Suy cũng khổ mà thỉnh cũng khổ. Suy là thiếu kém, nghèo đói, túng thiếu, khổ không? Khổ chứ. Người nghèo khổ cùng đinh là khổ lắm chứ. Người nghèo khổ mà mạt đẹp là khổ lắm chứ. Thiếu trước khổ sau. Cơm không đo lòng, áo không mặc kín, không nhà cơ ở, bệnh hoạn không thuốc men, tất cả những các món chi dùng phương tiện mà không có, thiếu trước khổ sau, còn nợ nần bao mét bao quanh nữa, đòi hỏi khổ không? Khổ lắm. Gọi là ngũ quẩn xí thành khổ. Thật như vậy. Tài thuộc ngũ gia phi ngã hữu, thân quy tứ đại bộ la vô. Thật như vậy. Của thiệt năm nhà ai chẳng có. Nghĩa của nó là vậy đó. Năm nhà là gì? Là ngũ quẩn đó, sắc thọ tưởng hành thức đó. Mình không có gì hết đó. Mà thân về bốn đại vốn cũng không. Khi con người hơi thở trút ra cuối cùng thì trả về cho gió, hơi trả về cho gió. Quả tim ngừng đập, lửa tắt liệm đi thì trả về cho lửa. Tất cả loại nước ở trong cơ thể mình nó trả về cho thủy. Thì đất nước lửa gió trong bốn chất này nó trả về cho thủy hỏa không. Không có cái chi của ta của tôi hết. Cho nên nó tài thuộc ngũ gia phi ngã hữu. Tiền tài vật chất nó trả về cho đất nước lửa gió rồi, không có cái gì của ta của tôi thì của mình. Thân hoàn về tứ đại cũng làm vô, không có cái gì là thật sự của mình nữa. Mình không làm chủ được, mình không điều khiển được, mình không ước mong con muốn nữa, vì nó theo định luật của vô thường. Thật, một khi vô thường đến đến đâu thì là không có cái chi của mình hết. Hơi thở trút ra rồi, trong ba tắc hơi thì mình không còn cái gì làm chủ quyền, gọi là tam thốn khí tại thiên ban dụng, nhất tán vô thường dạng sở hữu, như là ơn muôn việc đều do mấy tắc hơi. Hơi vừa dứt thì cuộc đời đã dứt, dầu cha mẹ đem tiền bạc ngọc ngà cho báo gì cũng không còn một chút nào nếu bạn được. Đó là thân bề tứ đại, bụng là vô, gốc là không. Thật sự như vậy. Đó là ngũ quẩn giai không. Nên người tu mà còn lấy cuộc đó mà tỉnh giác cho mình, ngũ quẩn giai không, sắc thọ tưởng là vốn không. Bà Bạc Nhã nói rằng ngũ quẩn giai không là độ nhất thiết khổ ạ. Chúng ta ý thức giác ngộ về ngũ quẩn giai không rồi thì mới độ hết tất cả khổ tai nạn được. Nhớ bằng chúng ta còn mê say đắm nhiễm ngủ quên thì khổ mãi mãi hoài hoài, không bao giờ đoạn tuyệt. Thật như vậy, mình tu đây đó là biết rằng thân tứ đại phải trả về tứ đại, cần tâm linh siêu thoát ở mặt thôi. Lúc cuộc đời sống con người chỉ một hơi thở ra vào, mà ra không vô thì ô nhận sự. Cho nên tam thốn khí tại thiên ban dụng, nhất tán vô thường dạng sự hơn. Muôn việc đều chỉ mấy tấc hơi, hơi vừa dứt thì cuộc đời đã dứt. Nào có cải vợ con, tiền bạc, vật chất, nhắm mắt rồi cũng nắm tay không. Mà nắm tay không thì sự thiệt là xe tay không. Quý vị có thấy đời nào mà người chết còn nắm tay không? Xe tay mới chết được, không có chi được hai bàn tay trắng. Nên trăm năm được có gì đâu, chỉ hai tay trắng về cầu diêm vương. Hay là nó trăm năm được có gì đâu, chẳng qua một năm cỏ không xem gì. Thật như vậy, sinh ra thì nắm tay vì bảo thủ con chặt siết chặt, nắm lấy gìn giữ, cho nên mới tái sinh trở lại. Còn chút cơ thể cuối cùng thì buông tay và duỗi chân đó mới đi được. Thật sự là như vậy. Tam thốn là ba tấc, từ lỗ mũi mình xuống quả tim, quả tim dưới vú của mình bên tay trái nè, quả tim còn bóp, còn nhồi, còn nhảy, còn đắp thì trăm mươi ngàn kế. Nhưng mà khi ra rồi hơi thở cuối cùng thì dạng sự tổng hoạt không. Cho nên là muôn việc đều do mấy tắc hơi, hơi còn sống thì còn phương này kế nọ, còn hơn tua tranh chấp, còn mưu kế, còn điêu hoa, còn xảo mỹ, còn giết chém với nhau, tranh giành với nhau, vân vân. Nhưng mà ba hơi thở này không còn, là ba tấc là tam thốn đó. Một gan là hai tấc, từ lỗ mũi mình xuống dưới quả tim này thì thêm một tấc nữa là ba tấc, gọi là tam thốn là ba tấc. Mà ba tấc này trút ra rồi không trở lại thì dạng sự đều thôi, hướng là thôi, là không. Thật như vậy, xét nghĩ thế mà chúng ta dân dựng theo lời Phật dạy. Ngài giảng rõ về khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế. Là khổ tập diệt đạo. Nó là cái khổ rồi, mà cái khổ này do từ đâu, ai gán cho mình, tại sao nó có, phải biết nguyên nhân của nó thì diệt trừ mới được. Vậy thì cái khổ này cũng đều do thân. Không có thân này thì không có khổ, mà thân này là nguồn nguồn và tâm vô cùng tạm bỡ, sống ở các bề. Vì thời gian là quan trọng, tất cả thế nhân là khách lữ hành, chỉ dần chân tạm nghỉ rồi ra đi. Bởi có thân cho nên có khổ, mà bởi có thân do cái sự cuốn tập hấp thụ mê sai cảm nhiễm. Vậy thì bây giờ chúng ta phải tập làm sao có thân mà như không có thân. Mượn tạm thân này là giá để trao dồi đạo quả của tương lai ngày mai, cho nên gọi là tá giả đậu chân, dĩ quyền đậu chân, tá giả thân hành trên đạo. Mượn thân dĩ giả này để trao dồi đạo quả tương lai ngày mai, thành tựu công đức rồi thì thân này cũng không cần gì đến nó nữa. Bây giờ còn đang tu đang học các bà con phải khắc phục khó khăn khổ lắm, ráng đi, ráng chịu đựng trong giai đoạn cực kỳ quan trọng này. Mà khi chúng ta tu hành thành đạo đắc quả rồi thì không cần tu nữa các bà con, chứ tu quả khổ lắm. Còn tu là còn khổ à, còn sắc thân là còn khổ à. Bây giờ chúng ta ráng tu làm sao để thành đạo đắc quả. Mình quả đất đau hổ túc lành mạnh rồi, đâu cần hổ túc nữa. Mình còn chúng sinh phạm nhân tập tử với tôi khi thành đạo đắc quả, chứng đắc bồ đề thì đâu cần tu nữa, cũng như thế. Cho nên bây giờ còn tu là còn sai trái, còn lầm lạc, còn tội lỗi. Thế là nhiều người cũng hiểu lý đó, thấy bà kia bà tu mà bà còn cho dai, là tôi còn cho dai, thì cho dai cũng như buôn bán có lời chứ không lẽ buôn bán lỗ. Cho mượn thì không lấy lời, còn dai lấy lời chứ, đó là lẽ đương nhiên. Tôi chứ còn sống ngoài đời thì có chút ít tiền ta để sống, mà bây giờ dùng cho người khác thì cũng lấy lời chút ít chứ để sống. Chứ của nhà văn nào mà cho mình cho không đâu. Dài lấy lời mà đừng lấy lời cắt cổ đó, lấy tới 10-20 phần đó thì cũng lên, chứ lấy 5-7 phần đồ 3 phần thì được thì có làm sao. Buôn bán cũng lời cũng lại buôn bán lỗ, sạc nghiệp hay sao. Tức mà nó bằng tu mà sẽ bằng còn dữ phải, bởi còn tu còn tội lỗi, còn sáng mê, còn tánh nhiễm, còn phiền não nhiễu dương, còn tham mê đắm trưa thì còn giữ chứ sao. Bây giờ bà tu bỏ giữ về là bỏ tà quy chánh, bỏ ác tôn thiện, từ bản thuần lương trở lại không còn giữ nữa. Nhưng mà bây giờ nó còn tu là còn giữ chứ, nó ông nói sao mà tu mà còn tham thái, còn tu còn tham, nhưng phải lần lần bỏ dứt cái tham, làm sao nó được trao dồi rèn luyện muốn nào, trong trường hợp hoàn cảnh nào cũng không bao giờ tham. Đó là tu đàng hoàng rồi, rốt ráo rồi, viên mãn rồi thì không còn tham. Thì thí dụ vậy đó, chứ không phải tu là thành Phật rồi đó nghe, tu là hoàn thành viên mãn rồi đó nghe. Còn tu là còn sai trái, còn làm lại, còn tội lỗi mà tu, chứ đã không còn cái gì mê sai tâm nhiễm tội lỗi nữa thì đó là đâu có nói tu. Phật thì không còn tu, Phật là công viên hoàn mãn rồi, thì bây giờ chúng ta còn tu, tức là còn sai trái làm nổi, nhưng phải cố gắng. Nên nó người quân tử không phải không làm lạc, người quân tử vẫn làm lạc sai trái tạo lỗi, nhưng biết uống nắng sửa đau, đó là quân tử vậy. Cho quý vị tưởng người quân tử là hoàn toàn đâu sao? Người quân tử làm gì ta chung tư tội lỗi, người đều thị xã khoan dung, rải lòng thương và ai cấp tận công, đồng thương giới bao người đang thống khổ, quân tử là vậy đó. Chứ đâu phải quân tử mà hoàn toàn nhất Phật. Phật tổ là công viên hoàn mãn rồi, ngài đã là bậc toàn giác toàn năng toàn chân thiện mỹ, cho nên ngài không cần tu nữa. Còn Bồ Tát là hay là Bích Chi Duyên Giác đó vẫn còn là công bồ đức, vẫn còn gieo tạo phước lành, vẫn còn cứu giúp chúng sinh, vẫn còn dầu cao đạo hạnh, thì đương nhiên cũng vẫn còn sẽ xuất chứ, đâu được toàn giác toàn năng như Phật. Phật là Phật tổ kìa, chứ A-la-hán cũng gọi là Phật La-hán, nhưng mà La-hán còn tái kiếp, nhưng tái kiếp trở lại cứu thế độ đời vì lòng bi mẫn thương xót chúng sinh, chứ không phải trở lại vì nghiệp lực say mê đắm nhiệm quả báo mà trở lại. Trở lại đây là nguyên lực, chứ không phải nghiệp lực. Nghiệp lực là cái nghiệp lực nó lôi cuốn mình tái sinh trở lại để đền trả qua nghiệp. Còn nguyên lực là tự mình, không phải bắt buộc mình. Và mình trở lại đây là vì thương xót chúng sinh, vì ân nghĩa muôn đời chưa đền đáp trả. Cho nên bây giờ chúng ta trở lại đây là gì? Đền ơn bao nhiêu đáp nghĩa chúng sanh trong muôn mộng, thì tự tại tu dung an nhàn khoái lạc. Cũng như thầy thường ví dụ cho Phật tử nghe đó, một người tạo lỗi do phạm luật, phạm luật thì luật lệ bảo vệ cho người sống an lành, thêm vui hạnh phúc. Vì thế cho nên tòa án mà bắt tội, tội phạt và trị ra. Còn người không tội lệ gì thì tòa án cũng không có quyền bắt buộc tù tội răng phạt gì được hết. Diêm vương thập điện cũng như thế, diêm vương thập điện cũng là thể hiện cho lực công bằng của tòa án. Người nào có tội có lỗi thì diêm vương thập điện mới trừng phạt, người không tội lỗi gì mắc mới chi diêm vương thập điện mới trừng phạt. Như vậy thì ai là trừng phạt? Thập điện diêm vương, người không tội mà tòa án phạt rồi, thì khi tòa án đã làm lạ thì ai lại không phạt trị? Tòa án cũng là con người, dầu thập điện diêm vương cũng là con người, thì ai phải phạt ai làm chi? Ai phải trị ai làm gì? Vì muốn bảo tồn sự sống hạnh phúc an lành chung cho mọi người, cho nên mình ra cái pháp luật đó. Vậy thì chúng ta đừng làm những gì tội lỗi thì trên đời chẳng có sợ ai. Trong chân lý tổ sư Minh Đăng Quang có nói về điểm đó, sợ tội lỗi là trên đời này ta chỉ nên sợ tội lỗi. Nếu có người sống hoàn toàn không tội lỗi thì không bao giờ bắt buộc phải sợ ai. Cũng như thế, những người phạm pháp phạm luật, cướp trộm gian tham lường gạt đánh đập giết chóc người ta, cái pháp luật mình đăng ký thì khi vô trong cái lương rồi, còn cái cầm tay cầm chân hay là tay vàng khóa cửa lại, sống theo quy luật người phạm pháp. Còn tay lại như một liên xuống với diêm vương thập điện thì ông chú ngục, tức là vua của diêm vương á, còn bưng khe nể ra lại bái xá chào và thỉnh một tiền liên: ngài đến đây có chuyện gì không, ngài có cần giải gì, nói ra để chúng tôi chúng con biết làm theo lệnh của ngài, ngon không? Thì bây giờ các chữ tăng ni đi cứu đỡ, giúp đỡ, an ủi cho những người tội lỗi. Thường hồi trước á, quý Phật tử nhớ coi, một năm có 3-4 cái lễ quan trọng: rằm tháng giêng, rằm tháng 7, rằm tháng 10, hoặc là vía Quan Âm Di Đà, Địa Tạng gì đó, hay Tết Nguyên Đán. Thì quý Phật tử cùng chúng đóng góp với chư tăng ni đi cứu trợ nhà thương, cô nhi, khám đường, dưỡng lão, những người thiếu may mắn bị tai nạn khổ ác, mình vốn khám đường được ông chủ ngục Diêm Vương là ông giám thị trưởng đó, ông bưng khế lễ, ông ra tận nơi ngoài cửa ngõ đón được, thỉnh cầu mời vào, mà ông nào biết đạo đức nữa, còn để khế lễ rồi còn quy lại giang sinh thượng tọa hòa thượng đại đức tăng ni gì đó ban bố cho chúng con những lời pháp lành để các anh em được hồi tâm tân ngọt. Đã là vô trong này là tù tội rồi mà vẫn phạm lỗi, vẫn tranh chấp, vẫn hận thua, đánh đập nhau, có đôi còn chém giết nữa, thì cơ hội đó mình đến mình thuyết pháp, mình dạy đạo, mình khuyên tu, mình cảnh tỉnh. Có nhiều trường hợp như hôm trước quý Phật tử đi như Âu Lạc, nhớ không, thiết của Thầy Pháp. Rồi nhiều khi ông Diệp Thập Liên Chánh Quân là giám thị trưởng đó, còn xin quy nữa, nhận làm đệ tử nữa, Diệp Dương Thập Liên nghe. Rồi còn hậu nhân, có khi một chỗ như người ta quy cả hàng trăm người, 50-70 người, đôi 30 người, họ xin nguyện ăn chay niệm Phật làm lành anh giữ cải tạo quy chánh. Thì đó là cõi âm cũng như cõi dương, dương gian âm phụ đồng nhất lý. Cõi gian, cõi thế gian là như thế nào thì phần âm cũng như thế này, đều là hướng thượng, phải khổ quá mà để cải tạo quy chánh, bỏ giữ về làm cải ăn tụng thiện, thì đó gọi là nguyện lực. Nguyện lực của chư Phật, chư Bồ Tát cứu thế độ đời, tái sinh trở lại, nó khác hơn là nghiệp lực của quả báo. Vì nghiệp lực trở lại mà trở lại để đền tội, để sự cái sự hành phạt tân trí, để được ăn năn sám hối, cải sửa trở lại cho tốt. Còn nguyện lực của chư Phật chư Bồ Tát tái sinh trở lại là tự nguyện mình, không ai bắt buộc, mà tự nguyện mình trở lại để giáo hóa đầu đời, ra vào tự tại. Và cái chim vô tập tiền hay chúa ngục hay tỷ được giảm thì trước, còn nê tính tôn sùng khác nhau, khác nhau chỗ nguyên lực và nghiệp lực. Mình tu mình biết rõ như vậy đó, do chính mình tạo ra, mình tạo ra, mình kế ra, mình muốn tập hấp thụ quen nhiễm cái chuyện bất chánh, cho nên tự mình làm khổ cho mình, Thì bây giờ còn tự mình tháo cỡ ra, vì trước mình không biết mình trói buộc, cho nên là tự mình trói buộc, nay tự nguyện cỡ ra. Để chỉ ví dụ một câu đặc điểm, cái khổ do tập quen thói xấu tập hư khổ đau thiền lụy. Bây giờ mình phải giết giết cái tập đó. Cũng như là ví dụ hút thuốc, quý vị thấy không, người không quen hôi rình nè, cay xé nè, đắng ngắt nè, mà bắt đầu tập hút là rồi cảm thấy nó thoải mái, nó ưa nè, nó ghi nhiễm, rồi còn lắm người tuyên bố vậy, thà là chết, thà là bỏ vợ bỏ con bỏ nhà bỏ cửa được, cho bỏ thuốc không được. Quý vị nghe nó ghê gớm không? Bỏ ăn thì chết, mà thà bỏ ăn, vợ con bỏ thì gia đình tan nát, mà tha bỏ chứ không bỏ thuốc. Nhưng mà may mắn tôi được nghe có một ông cụ nói cho tôi điều này hay lắm, quý vị lắng nghe cho kỹ nha. Ông cụ nói tôi vậy, tôi nói thiệt với hòa thượng này, cái liền thuốc tôi là năm mươi mấy gần 60 năm trời rồi, từ mười mấy tuổi là tôi đã hút rồi, cho nên con sâu thuốc, con ma thuốc nó cũng mạnh như tương tự gần gần mà phiến xì ke vậy đó. Tôi nghiện nặng lắm, có khi một ngày tôi đốt thuốc có một lần, rồi có cần quét mồi lửa nữa mà đuối cái điếu đầu tiếp tục đuối kết đi kế, rồi điếu kế tiếp tục được kế nữa. Vậy chăm lửa có một lần thôi, một ngày hút bốn bịch, chỉ trừ khi ăn và trừ lúc ngủ không hút thôi. Cho nên tôi nghĩ rằng thà bỏ tất cả, chứ cái thuốc mắc mơ gì phải bỏ, có hại cho ai đâu. Nghĩ vậy mà không bao giờ bỏ, nhất sự thật hại lắm, hại mình hại gia đình, con cháu mình mà tốn kém tiền bạc, đốt tiền mà không biết, bệnh hoạn ở đâu thuốc men chữa trị khổ lắm, tốn kém lắm. Bây giờ chẳng hạn như mua bảo hiểm mà hỏi người không thuốc đâu, nó có thuốc là giá cả. Rồi bây giờ mình có con gái mà mình hút thuốc, cái khói thuốc đó bởi con cháu mình nấu hậu còn non dễ ảnh hưởng lắm. Có khi nó hút thuốc đó mà nó trở nên sau này ung thư bị lao, hại lắm. Cho nên có cụ già nói tôi á là không bao giờ có thuốc được, nhưng mà tôi thương tôi cháu nội tôi quá, thành ra tôi phải bỏ. Hỏi sao thương sao mà không bỏ được, nói tôi cưng lắm, tôi ôm đó tôi hôn đó, rồi tôi biết nó không tôi, nó cũng ôm nó không tôi, rồi có hỏi như chứ ông nội thương con lắm mà con có thương ông nội không? Nó nói con thương ông nội nhiều lắm ông nội ơi, nhưng ông nội đã thương con, nhưng sự thật là ông nội không có thương. Ủa sao vậy? Ông nội thương con lắm mà, ông nội đã thương con mà ông nội còn hút thuốc, rồi có thuốc á còn hít vào hậu còn đau, con bị ung thư, còn bị ném hậu rồi con chết, thì con đâu còn nổi nữa. Nếu ông nội thật sự thương con á là ông nội bỏ thuốc. Nó nói tên vậy thôi mà tôi bỏ luôn á nè, nó cũng giật tôi dữ lắm. Tôi là tao cho mày chết, vì tao thương cháu tao, cho nên nhất định tao không được. Nếu nó sự thật là tôi chứng kiến á, vậy thì hút thuốc có hại lắm. Nhưng mà mấy người đi làm nặng nhọc, độc ác, mưa gió lạnh lẽo, cho nên họ hút họ cảm thấy ấm lòng, dễ chịu mà hút hoài cũng quen thôi, cho nên cái hút thuốc là không tốt. Quý vị có dịp đi qua bên Singapore, tôi có dịp cũng nghe ra được nhiều lần tại thị trường Singapore, người nào hút thuốc là vô trong cái chuồng đó mà hút, nghe nói cái chuồng tại đây quá thì tối tăng quá, con người mà chung vô cái chuồng đó, chuồng là ta để nhốt, nhốt cái gì, nhốt tất cả xuất vật, mà chỉ hút thuốc mà không được còn ở ngoài, ở ngoài không bị phạt nha, lấy một tàu thuốc phạt $500 nha. Vì vậy cho nên ở Singapore là không bao giờ được hút thuốc. Và bây giờ các văn phòng, các tân tiến đều là cấm nhắc không được hút thuốc. Tức là nó một chuyện nhỏ, do tập ghiền khổ thì bây giờ cũng do chiến, từ từ bỏ đi. Tâm minh bao nhiêu tiền đã đốt tiền phi vã mà còn nguy hiểm cho cháu con. Cho nên tôi có giúp bố có thời gian ăn cầu hút thuốc, bởi nên nghiền mà hút ăn hút làm chi, phải tốn tiền. Quyền quý đạo tâm nên giúp bỏ, được rồi khỏe nhẹ xương như tiên. Ăn trầu thì nhã sát, hút thuốc thì đốt tiền, vậy mà bỏ không được. Chuyện nhỏ, chuyện nhỏ mà bỏ không được thì làm sao mình phá. Cho nên tôi nói vị nào á mà còn ghiền thuốc tiền trầu á thì có tu là tu, chứ có chết thì tái kiếp lại lên Gò Giáp Ba dùng đó trồng thuốc nhiều, lên Bà Điểm Bông Bông á là trồng cầu nhiều, hoặc là bên Nam Quay á là chỗ đó trồng cao nhiều. Vậy thì có tái sinh là tái sinh mấy chỗ đó, chứ tái sinh Phật Quốc Thiên Đường Tây Phương Tịnh Độ là không có trồng thuốc. Vì mình ghiền, mình ở cõi cảnh đó ở được thì tự mình cũng tôn xuống rồi. Dù Phật tiên hiền tánh của tương lầm lấy rõ tối mà xiên có, mình cũng ai lục giang sinh mở ra để con về ăn đầu thuốc. Đó là một ví dụ nhỏ. Ghiền rượu cũng vậy, quý vị coi uống rượu thì cây xé đắng ghét hà, mà uống vô nó bừng bừng. Mấy người mà tăng sông cao đó nha, áp huyết cao đó, áp huyết cao đó nha, mà uống rượu đó thì nhiều khi bị đứt chân máu nữa, và trong người nóng nhiều á là bị gan, mà uống rượu nhiều á thì cái gan nó bệnh, nó chai. Tôi thấy có người uống rượu mà tôi cũng ngán luôn đó. Ở hiểm á nha, họ bẻ bỏ cái cùi một dốc vậy nè, họ úp vô đâu mẹ, rồi họ nhai nhai trời một cái sao, rồi cái họ vậy thôi sao, họ bưng cái ly rượu ức vô, họ thở cái khe, mình đứng đằng xa mà còn cay đó. Uống vậy làm sao trái gan trái phổi, làm sao mình qua ốm đau. Thành ra như vậy cho nên tôi cũng thường có lời khuyên rằng đừng nên uống rượu. Vì uống rượu á tử nhập tâm như hồn nhập lâm, tử nhập tâm như cẩu cồn đại thị. Trời nói câu nặng quá. Người mà uống rượu vào á thì chẳng khác gì còn cho điên ở giữa chợ. Đó là trong sách nói chứ phải tôi nói nha. Thành ra như vậy cho nên khi say rượu rồi có kể ai đâu, không để ai hết, dầu cha mẹ vợ chồng con cái ông bà chú bác cô gì đều chữ xả láng này. Nhưng mà mình chữ người ta chứ không bao giờ chữ ông cha mồ tổ mình. Người say rượu là vậy, được cái nư mà khoảng một chén rượu rồi thì bao nhiêu giới khác cũng vẫn phạm được. Đó, mà đó là do gì? Do mình tập. Hồi trước không biết muốn cài xe đã nghe hả? Rồi bây giờ tập hoài muốn nó ghiền. Bây giờ mình phải tập bỏ. Cho nên quân tập cái xấu, cái hư, cái tệ. Bây giờ phải tập bỏ cái xấu hư tệ đó. Như đến bà bạc. Bà bạc là bác thằng bằng. Nói bác là cha, là anh của cha mình. Chứ sự thiệt là ông cố nội thằng bằng lên. Bài bạc mà quý vị đừng nghe coi, thua thiếu khổ sở, người ta khinh khi thì mà mất cái chữ tín à, mà mê bà bạc thì cuộc đời cả như chết rồi chưa chôn thôi. Vì vậy cho nên hồi trước mình đâu biết tất cả, mà ta nào là cá đuôi, nào là casino, đủ thứ chuyện, đó là bài bạc. Ăn thì nghĩ không được, ăn rồi ăn, đánh ăn thêm. Mà thua thì nghĩ không được, cũng tìm cách để gỡ. Mà gỡ mai gỡ qua, gỡ tiêu cả nhà, gỡ sự nghiệp. Cho nên hồi trước mình không biết, bây giờ mình học biết. Có người học biết cho đến 5-7 thứ về bài bạc. Một thứ cũng đủ chết rồi. Mà tập ghiền mê sai chấm nhiễm càng nhiều thứ thì sao đây? Cho nên quý vị tế tự xưa nay, những người mà bài bạc thì bao giờ nó thân tại đó nghe. Nói thì đủ chạm thiền hà, dân biết rằng đi sau có đốt nhà dục có nơi. Nhưng mà mấy cậu trẻ nhỏ thôi chứ đừng nói người lớn. Mà mấy cậu ghiền bài bạc rồi thì cuộc đời hư hỏng, chắc chắn là hư hỏng, chắc chắn là sanh lòng gian tham trầm cướp, mà lường gạt lừa bịp giật dọc người ta. Cho nên cái bệnh cơ bản là bệnh hại độc nhất. Còn xì ca ma túy cũng vậy, người vị thấy cái món đó là rất rất độc, mới bụi đầu nghe cái mùi hôi tanh khó chịu, mà có người gì tính hiếu kỳ nghe nói hút xì ke đó ma túy thì nó sung sướng lắm, nó thỏa thích lắm, nó đã nư lắm, vậy làm thử coi. Mà làm vô rồi là cuộc đời không lấy. Có một ông già nói, ông dạy chuyện con ạ, con ơi sao con nghe lời cha mẹ, con hút chi mà con phải khổ lụy thế này, cha mẹ khổ biết bao nhiêu gì con không, con không thương cha mẹ sao? Thì đứa con trả lời rằng thật ra điều mà cha nói đó là con biết hết, con biết còn nhiều hơn cha nói ra được, nhưng mà nở dương rồi cha ơi bỏ không được đâu. Cái gì mà bỏ không được? Mày bỏ ăn là mày chết, chứ mà bỏ xì ke ma túy chết đâu. Mất qua nó giật mày một lúc nào rồi thôi. Bà ơi, nói là nói vậy, nhưng mà sự thiệt bỏ không nổi bà. Con có nhiều lần nó giật con, mà thiệt là thà là con chết. Khi mà cơn nổi lên rồi đó, chích một chút, khúc một liều, một liều, một liều. Bây giờ đem ra con chặt đầu giết con không chịu nữa. Nói tới vậy đó. Cho nên con bỏ không được bà. Bà tha thứ cho con đi, con đã làm lỡ rồi. Bây giờ dương vô rồi, khó gỡ bà ơi. Cái gì mà bán được, tao hút của tao bỏ cho mày coi. Còn 100,000 lại bà ơi, bà được một bà ơi. Bà hút của bà tươi ngon, làm sao như mày được. Thế là ông hút. Ông hút ông về. Ông về ông bán được, thôi ông đeo cổ chết. Chuyện nó có thể nhé. Có gì để ớt rồi. Vậy thì do cái gì? Do tập. Tập ghiền, ghiền khổ. Bây giờ tập hút, tập ăn, tập nhậu. Bây giờ mình tập bỏ từ từ lại. Cũng như mà lúc ban đầu một ngày 5-3 điếu, đến một ngày 5-3 bịch. Bây giờ mình bỏ lại, bỏ dần dần. Ngày còn 4 bịch, 3 bịch, rồi 2 bịch, rồi 5 điếu, rồi 2 điếu, rồi 1 điếu. Khi nào ăn cơm á, xong rồi hút cho một hơi rồi giúp dập tắt đi, rồi ăn cơm bữa khác cũng vậy. Mà bây giờ có nhiều cách để về chữa trị bệnh về thuốc dễ dàng lắm, đủ cách lắm. Thế thì bây giờ chúng ta phải tập bỏ, bỏ tật xấu tật hư, bỏ những gì tai hại, thì đó là tu. Cho nên việc vì vô minh sanh ra hành, hành mà sanh ra thức, đó là 12 nhân duyên sanh đó. Thức mới sanh ra danh sắc, danh sắc chuyển thành lục nhập, lục nhập mới sanh ra xúc, xúc mới sanh ra thọ, thọ mới sanh ra ái, ái mới sanh ra thủ, thủ mới sanh ra hữu. Có hữu cho nên nó có sanh, vì có sanh cho nên có tử, có sanh tử cho nên có luân hồi, có luân hồi cho nên có khổ đau. Đó là 12 nhân duyên tập. Thì tập cũng 12 nhân duyên, thì bây giờ duyên cũng 12 nhân duyên trái ngược lại. Vậy duyên vô minh, không vô minh đâu có hành, không hành đâu có thức, không thức làm sao có danh sắc, không danh sắc làm sao có biến thành lục nhập, không lục nhập thì không có xúc, không xúc thì không có thọ, không thọ thì không có ái, không ái thì không có thủ, không thủ thì không có hữu, không hữu thì không có sanh, không sanh thì không có tử, không sanh tử thì không có luân hồi, không luân hồi thì không có đau. Vậy thì bây giờ chúng ta vì tập mà khổ, bây giờ chúng ta phải diệt để cho hết khổ. Đại cương là như vậy đó. Vậy thì tứ chữ đề khổ tập diệt rồi đi đến đạo. Đạo là gì? Đạo là con đường, đạo đó là bát thánh đạo hay là bát chánh đạo. Như tám con đường này đi ngược ngược lại tám con đường tà đạo của thế gian. Thế gian thì mê tín dị đoan tà kiến xu hướng, từ tà kiến, tà tư duy, tà ngữ, tà nghĩ, tà mạng, tà tinh tấn, tà niệm và tà định là tám con đường tà đi xuống đầm luân khổ luyện. Bây giờ chuyển đạo này cái tà thành chánh, hai chánh kiến, hai chánh kiến là chánh tư duy, là suy nghĩ chân chánh. Chánh tư duy là đi đến chánh ngữ, là nói chân chánh. Chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ rồi đến chánh nghiệp, là ngày nghiệp chân chánh. Chánh mạng là nuôi mạng chân chánh. Chánh tinh tấn là siêng năng cảm ứng chân chánh. Chánh định là yên định chân chánh. Chánh niệm là niệm tưởng chân chánh. Thì tất nhiên về cái chánh niệm đưa đến chánh định, mà chánh định định là năng phát huệ, là kiên tâm minh tâm. Vì vậy cho nên chúng ta phải thực hành tám con đường của chánh đạo trái ngược lại với tám con đường của tà đạo. Tà là ác quỷ, tà là sai trái, tà là làm đạo tội lỗi. Cho nên chuyển tà thành chánh, chuyển ác thành thiện, chuyển mê thành giác, chuyển phiền não thành bồ đề, chuyển sinh tử thành niết bàn, chuyển chúng sinh thành Phật đạo. Tôi là chuyển nghiệp, tôi là xoay lại cái bánh xe lăn xe của luân hồi quả báo. Tôi là thực tâm giác ngộ, thực tánh từ bi, thực lòng bình đẳng, thực trí cao siêu, đó là tôi. Vậy thì tóm lại tứ diệu đề bát chánh đạo mà tôi giảng sơ lược qua phần chánh cương để cho tất cả đại chúng nghe qua và thâm ngàn lý giải. Trước kia Đức Phật ngài thuyết lần đầu tiên khai mở đạo pháp tại chùa Lộc Uyển, độ năm em nha A Nhã Kiều Trần Như, là pháp tứ diệu đề đó. Tôi cũng may mắn có duyên được đi Ấn Độ nhiều lần, cả chục lần đó. Thành ra từ chỗ đản sinh dùng lâm tỳ ni ở nơi bàn, rồi đến khi ngài lớn hơn đi dạo xem bốn cửa thành, đều có đi bốn cửa thành sự thật như vậy. Và sau đó ngài trốn bỏ hoàng cung, vợ đẹp con yêu rồi âm tinh nằm vào tu khổ hạnh 6 năm ở gọi là khổ hạnh lắm, có cảnh đẹp, có những cái tháp, những cái cảnh thức, mắt thấy tai nghe tâm tơ mà. Cho nên vì vậy mà tôi phải cố gắng làm sao có một cuồng phim về lịch sử để thức tỉnh nhân tâm. Tôi mới gồm nhiều tài liệu đầy đủ rất hay, nhờ ông Trần Văn Hương, ông là soạn giả, cũng là một vị có đầu óc, có trí huệ, mà vị này cũng già đến tuổi rồi, ra công nhập sức soạn viết cả mấy năm trời. Rồi tôi bây giờ Hương Hoàng, Bạch Tuyết và nhiều nghệ sĩ, cả mấy trăm nghệ sĩ ở thành phố Hồ Chí Minh này, mà đều tôi rất thương quý vị là cả đầu ăn chay để đóng phim, mà cuộc phim này ra công nhập sức cả năm trời, mà kể từ ngày soạn viết cho đến thành công á là hơn 4 năm trời, chi phí tốn kém về in ấn và mọi việc hơn 100.000 đô la. Mà trước giờ tôi cấm không cho ai được sang lậu, mà cũng lọt ra ngoài người ta sang lậu, tôi phải tốn hơn 5.000 đô la để tôi mua 5-6.000 cục băng đó, để bây giờ bỏ cái đồng đó, bởi vì nó không đủ chi tiết, mà không phải là nó lịch sử Đức Phật nữa, mà tới Phật tích Phật gì đó đặt 2-3 cái danh từ khác. Thành ra đó là sang lậu thì không đầy đủ chi tiết. Con người phải có từ đầu tay chân, chứ còn có đầu có tay mà thiếu chân vì chưa có hoàn thành mà lọt ra ngoài bị sang bắt lậu. Tôi chỉ đến nói em thôi, tôi là cái này là tôi chủ trương chi phí tiền bạc cũng xuất ra, và tôi muốn làm sao cảnh tình với nhân sinh được ý tới giác ngộ Đức Phật là một con người sự thật, chứ không phải là giả dối trên văn bút sách vở đâu. Vì vậy cho nên hôm nay tôi đã hoàn thành, thì bây giờ chỉ nào muốn có tâm, muốn ấn tâm, muốn in ra, muốn phát hành lấy tiền cũng được. Bây giờ tôi mở rộng rồi cho tất cả khắp thế giới, tất cả các trung tâm âm nhạc được quyền sang ra bán lấy tiền nữa, không còn giữ nữa. Nhưng mà có điều là yêu cầu nên gặp tôi để tôi đưa bằng chánh bằng gốc sang có đầu có đuôi để phổ biến, chứ còn như bằng lậu đó là tôi đã tốn bao nhiêu tiền tôi bỏ rồi, tôi chẳng tính đâu. Rồi bây giờ không biết mà không rẻ tiền rồi sang ra hư hỏng, thiếu đầu thiếu đuôi nó cũng kẹt lắm. Chỉ cần không biết chứ, tôi tin tưởng rằng người nào mà có duyên á mà xem được một tiếng này sẽ tự tin tăng lắm, nghĩ thương hoặc lắm. Tôi xem cuộc phim nó thật là đổ lệ cả chốc ra, thương Đức Phật quá, thật là hoàng tử tôn vô dạo sáng còn đến mà ngài sống như cảnh cực khổ gian lao hy sinh suốt kiếp, ăn ngày một bên ngó trước miễn vừa cuộc sống lại vừa cao tâm, áo ra mặt nhiều nắng rách rã lượm dây bông chậm dạ chưa không thể cầm tình miếng cái đâu thành y ba lạc ngõ hồng che thân, khổ thiệt khổ. Bây giờ mình đi là bằng máy bay, ăn thì ăn nhà, ngủ thì ngủ hotel, còn máy đặt lạnh máy nóng nữa, nước lạnh nước nóng nữa, xe còn đưa đến nơi tới chỗ, còn chỗ nào mà khó quá thì có đi xe cáp, sướng quá, khỏe quá, sang quá, mà còn lên đan. À, uống như Phật hồi xưa hoàng tử mà dây sinh đám sỏi trong rừng sâu núi thẳm, mũi ruồi rắn rít đủ thứ nguy hiểm mà ngài còn dẫn tâm 49 năm hành đạo giáo hóa độ sinh. Cho nên xem lịch sử đó rồi thì người nào có tin rằng hướng thượng đều là phải đơn lệ bất cảm hứng mà viết bài thơ bạc cú như vậy thì được luôn. Ơn là ơn Phật lớn lao chẳng nghĩ được, lớn lắm to lắm không thể đo lường được đâu. Còn gì bạn ai mới lòng thương xả thân cậu trẻ thầm chân lý cầu đạo căn mạng Phật đế vương. Vợ đẹp con yêu đành gác lại, cha già phải yêu lớn tình thương, nguyện tu đắc quả tròn lô nghệ để cứu độ quần sanh khỏi lạc đường. Thật là ơn lớn lao vô cùng tận mà người Phật tử chúng ta nghĩ đến, nghĩ tận công tâm ơn Phật đó để làm gì? Để chúng ta noi gương Phật mà tu, gương theo thì để soi hình, việc xưa thì để cho mình biết tay. Sự thật cuộc đời Đức Phật là vĩ đại, là chúng tôi là đang ca ngợi khen tặng một đấng siêu phàm tốt tục có một không hai. Để rồi tôi có để tỉnh xã trung tâm này và thượng gia tòa là trụ trì đến đây và nhiều chư tôn đức tăng ni đây có máy nữa có sang ra để phổ biến. Thì quý vị cần nên xem còn phim chánh đó chứ đừng có xem phim nào nó phổ biến mạnh tùm lum này uổng lắm. Xem vậy rồi nhiều khi nó uổng mà ban số mà đâu là may mắn được đóng được nhân vật luôn. Các anh em nghệ sĩ chúng con á thật ra may mắn vô cùng mới đóng cuộc phim được như vậy. Bây giờ mà bảo đóng lời bây giờ là phim đã tốn bây giờ 5-7 triệu đô la cũng không đóng được rồi. Giá trị của nó như thắng phần tử rồi vĩ đại đó, đáng ca tặng khen ngợi đó. Nhiều anh em nghệ sĩ tổ đã già đến tổ nghề mà trang điểm này kia coi cũng đẻ đẹp lắm, nội cái trang trí áo quần đồ đạc và số người cả 300 người như vậy đó thì biết ra nói là nghe đúng cuộc phim tốt mấy triệu cũng đáng rồi. Nhưng mà tốt ba các anh nghệ sĩ phần nhiều là Phật tử cho nên lấy gia đình chân thật. Còn Trần Văn Hương là người soạn giả nhưng mà tôi đưa ông 100 cuộn để ông cho bạn bè thân hữu mà ông cũng cho người ta cho tiền ông cũng lấy lại ông dân cúng cho thầy được phụ lực chẳng những không lấy một xu công trình xạo giả nhưng mà còn phát hành để lấy giúp lại cho thầy. Bởi vì thấy thầy lo công việc nhiều quá mà nở nần chồng chất cho nên thương cúng lại chứ không có cho không nữa ổng á. Thành ra để nói cho Phật tử biết vậy thôi chứ không phải nói gì vấn đề tiền bạc. Nhưng mà tôi muốn đề cao cái cuốn phim này. Tôi mặc dầu là người chủ trương ra công tốn kém nhưng không đáng kể. Cái đáng kể là các anh em nghệ sĩ thương lắm, các anh em nghệ sĩ hết lòng tận tâm tận lực mà trong một cuộc phim vĩ đại giá trị như thế. Vậy mặc dầu đây không có mặt các anh em nghệ sĩ nhạc sĩ để cùng chung đóng góp nhưng mong toàn thể chiến liệt vị tán thưởng cảm phát tài thật lớn thật gia. Vậy đây tôi có duyên đi Ấn Độ được nhiều lần mà bây giờ đó thì Ấn Độ ở tại New Delhi là thủ đô Ấn Độ đó tăng ni sinh đang học về cao học Phật giáo, mấy vị lấy bằng tiến sĩ Phật học ra trường cũng là 30-40 vị rồi, hiện tại là còn đang học trên mấy trăm vị, thì tương lai mấy trăm vị ra đều nếu tinh tấn cố gắng học mãi được thành công thì thêm mấy trăm vị có bằng tiến sĩ Phật học nữa. Một như là nói ví dụ như là hòa thượng Minh Châu học Ấn Độ có bằng tiến sĩ, hòa thượng dịch ra nhiều kinh lắm, nhiều sách có giá trị lắm và nhiều chứng nhân khác nhiều cái tốt đức khác. Chứ mà đi về một vị, mà tôi thí dụ một vị thôi, thì quý vị nghĩ là nếu mà bao nhiêu trăm tăng ni Phật tử mà học được thành tài, sau này ra tiếp đối đường lối của Phật để hoằng hóa độ sanh, thì phước đức vô cùng vô tận. Vì vậy cho nên tôi mong mỏi rằng quý vị nên phát tâm hỗ trợ được tất cả các chư tăng ni đang du học ở bên Ấn Độ, hay là ở Trung Quốc, hay là ở Đài Loan, hay là Nhật Bản, hay là Hoa Kỳ, bất cứ nơi nào mà tăng ni sinh có tinh thần hiếu học, thì chúng ta cần nên hỗ trợ giúp đỡ. Ngoài ra tại Bồ Đề Đạo Tràng tôi chứng minh yểm trợ cho quý chư tăng ni khất sĩ lập ba ngôi cảnh sát, quý tăng ni lập gần mười mấy ngôi cho chư cảnh sát rồi, nhưng mà điều đặc biệt nhất là khất sĩ mình là nghèo đó, mà quý chư tôn đức tăng ni dấn thân chịu tết mà vừa tu học mà vừa để tiếp độ ăn chung. Bây giờ cũng có trên mấy chục người Ấn Độ xuất gia mà tuổi trẻ trẻ thôi, ngoan lắm, thấy dễ thương lắm. Thì bây giờ mình giúp đỡ cho mấy vị đó ăn no đầy đủ, mặc được áo cúng, có chỗ ở đàng hoàng, thì có thể tương lai sau này mình hy vọng mong mỏi được 1250 chỉ tỳ khưu như thời Đức Phật. Trên đó nếu thầy còn mạnh khỏe sống, thầy sẽ dẫn về đi qua duyên thành phố Hồ Chí Minh, đi ra Hà Nội qua duyên thành phố thủ đô Hà Nội, đi về miền Trung ở Huế hay là Đà Nẵng, Nha Trang, tất cả các thành phố lớn ở nước Việt Nam mình. Rồi kế nữa là dẫn đoàn du tăng đó đi khắp thế giới, cũng như thời kỳ Đức Phật 1250 vị tỳ khưu mà kinh thường nói đó. Nếu được vậy thì là thật cho Phật tử tôi mãn nguyện, mà chắc Phật tử cũng mãn nguyện nữa, để tiếp nối đường lối của Phật tổ đền ơn các môn bọn. Mình hy vọng mong mỏi và tin tưởng như vậy. Cho nên hiện tại bây giờ tôi vẫn liên lạc, tháng 11 này tôi đi nè, bà con nào chưa có dịp đi Ấn Độ mình đi chuyến đi, ở đây mình đi tốn kém mặt hơn nữa ở hải ngoại hả, thành ra mình ra đi một chuyến cho biết. Tôi nói sơ qua về đại cương của pháp tứ diệu đề là bốn pháp cái, bốn pháp chánh, bốn pháp căn bản mà Đức Phật trước kia ngày thuyết tại Dương Long Quyến đầu năm nay mai nhà Kiều Trần Như và pháp chánh đạo, thì tôi mong mỏi rằng tất cả chư liệt bị nghe qua được thâm nhập kinh đại trí tuệ như biển, thân tâm được an lạc và tinh tiến tu hành sớm đạt thành chánh quả. Nam mô A Di Đà Phật.